Một thiên tài trong lịch sử. Để có kiến thức, con người cần học. Để có sự thông thái, con người cần quan sát. Marilyn Vos Savant. Ông có thể vẽ một chiếc lá hoặc một bàn tay, một cây dương xỉ hay một hòn đá. Tất cả đều sống động và có hồn, như thể chúng đang hiện hữu trước mắt chúng ta. Không ai có thể bắt kịp cách phối hợp gam màu sáng tối của ông hay sánh ngang tài năng của ông khi cho ra đời một khung cảnh kỳ bí đầy sức cuốn hút trên phong nền phẳng. Vâng, đó chính là họa sĩ thiên tài Leonardo da Vinci, người cha đẻ của bức họa nổi tiếng Mona Lisa và Bữa Tiệc Ly. Hội họa chỉ là một trong những tài năng thiên phú phi thường của ông. Có thể nói sự tinh tế đã giúp cho Leonardo da Vinci bắt nhịp với mọi vẻ đẹp của cuộc sống. Nụ cười thiên thần của trẻ thơ, cánh chim mềm mại đang bay hay vẻ đẹp kỳ bí của tạo hóa. Ông yêu từng đường nét hình hài của con người nên đã phác thảo vô số hình ảnh về họ. Những người lính, cụ già, em bé, những cơ thể với làn da mịn màng, những đường cong tuyệt mỹ, tất cả đều hút hồn ông. Không chỉ là một danh họa tài ba, Leonardo còn là một kỹ sư, một nhà soạn nhạc, một kiến trúc sư, một người chuyên vẽ bản đồ, một nhà toán học. Bên cạnh đó, ông còn là nhà thiên văn học, nhà thực vật học, nhà động vật học, nhà địa chất học và nhà sinh lý học. Ông là người đầu tiên làm mô hình não bằng sáp ong và cũng là người đầu tiên nghĩ tới việc sử dụng mô hình bằng thủy tinh hoặc gốm giúp con người tìm hiểu về hoạt động của trái tim và con mắt. Ông cũng là người đầu tiên vẽ chính xác kết cấu của tử cung mở với phôi thai ở bên trong và cũng là người đầu tiên nghiên cứu tại sao lá cây lại được bố trí xung quanh cuốn. Giữa vô số cuốn sách ghi chú của ông có một cuốn, trong đó ông đã vẽ hình dạng người đàn ông trong một hình chữ nhật đặt trong một vòng tròn. Ban đầu đôi chân được chụm sát nhau, nhưng sau đó hai chân dang rộng ra, hai tay nâng ngang rồi lại nâng chết lên một góc 45 độ. Độ dài hai cánh tay duỗi ra của một con người tương đương với chiều cao của người đó. Hình tròn được hình thành do tứ chi dang rộng, có tâm trùng với lỗ rốn. Khoảng cách giữa các chân sẽ hình thành một tam giác đều. Ông cũng là nhà tư tưởng và là nhà khoa học hiện đại đầu tiên. Chính ông là người đã áp dụng phương pháp quan sát và thử nghiệm trực tiếp để tìm ra căn nguyên của vạn vật. Đặt trong bối cảnh thế kỷ 15, thế giới chìm đắm trong sự chi phối của kinh thánh và tầm ảnh hưởng của các nhân vật lỗi lạc như Aristotle hay Thomas Aquinas, thì đây quả là một bước tiến lớn vượt lên hết thảy những bước tiến khác. Ông từng cho rằng khoa học là kiến thức về tất cả những điều có khả năng xảy ra. Vì thế mà Seeper Vader, nghệ thuật quan sát, luôn ám ảnh ông. Một trong những điểm nổi bật của Leonardo là ông luôn cho rằng ông có thể tìm hiểu và hiểu bất cứ điều gì. Toàn bộ vũ trụ, từ đôi cánh con chuồn chuồn bé nhỏ tới sự khai sinh xa xưa của trái đất, tất cả đều là vùng đất màu mỡ cho trí thông minh tuyệt đỉnh của ông bài nhảy. Trước Copernicus, ông đã ghi chú rằng mặt trời không chuyển động xung quanh trái đất, mà chính trái đất giống như một ngôi sao hay mặt trăng. Trước cả Galilei, ông đã nhận ra rằng tốc độ rơi không phụ thuộc vào trọng lượng. Đồng thời, ông cũng gợi ý về việc sử dụng độ thấu kính phóng đại cỡ lớn để nghiên cứu bề mặt của mặt trăng. Ông cũng là người tiên phong trong quang học, thủy lực học, vật lý học âm thanh và bản chất ánh sáng. Ông đã ghi chú rằng âm thanh chuyển động theo sóng. Điều đó lý giải tại sao hai quả chuông nhà thờ được kéo lên cùng một lúc nhưng âm thanh của một quả lại vang xa hơn quả kia và hai âm thanh ấy lại tách bạch nhau. Khi quan sát sấm chớp, ông thấy chớp xuất hiện trước sấm và đã kết luận rằng ánh sáng chuyển động với vận tốc nhanh hơn âm thanh. Trong những nghiên cứu về huyết áp, ông có thể mô tả chứng xơ cứng động mạch dù không được thực hành nhiều. Chưa hết, trước cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật rất lâu, trong một thế giới chưa từng tồn tại tua vít, ông đã sáng tạo ra cờ lê, mỏ lết, đòn bẩy, tời, máy tiện và một cái cần trục có sức nâng cả một nhà thờ. Ông đã thiết kế một chiếc piston có thể chuyển dịch bằng áp suất hơi nước và một cái xích có mấu với bánh răng chuyển động tròn mà không bị trượt. Ông cũng chế tạo ra một bộ truyền động di sai cho phép chiếc xe bò chuyển động cong khi bánh xe vòng trong chuyển động chậm chạp hơn bánh xe vòng ngoài. Ông đã vẽ vô số bánh xe, lò xo, chiếc cầu chuyển dịch được, đường hai tầng, thiết bị để đo nhiệt độ thay đổi và ống dẫn tự động cho máy in. Ông cũng chế tạo ra ổ bi, kéo có thể mở và đóng theo chuyển động một tay. Thêm vào đó là dáng trượt bơm khí giúp con người lướt đi trên mặt nước. Không chỉ vậy, ông còn là người đầu tiên cho rằng không khí có thể sản sinh ra năng lượng. Ông mô tả một động cơ đốt trong, máy điều hòa không khí, máy đo bước, dụng cụ đo lượng và dụng cụ đo độ ẩm. Thậm chí ông còn phân tích được quan hệ lãi vốn trong chu trình sản xuất hàng loạt. Người họa sĩ thiên tài này, người đã gọi chiến tranh là sự điên rồ đầy thú tính, từng có thời gian phục vụ trong quân đội với vai trò kỹ sư cho Serge Borgia. Trong thời gian đó, ông đã sáng chế ra súng máy, xe tăng, tàu ngầm. Ông còn sáng tạo ra bộ đồ lặn của người nhái, ống thở, tàu chiến hai lớp. Con tàu vẫn có thể nổi khi lớp vỏ bên ngoài bị tổn hại. Nước luôn là thứ thu hút trí tò mò của ông. Từ những đợt thủy triều mạnh mẽ của đại dương, những thác nước có sức bào mòn sỏi đá, tới những hồ nước tĩnh lặng, những dòng suối, những con sông êm đềm. Ông còn hiện thực hóa bằng ngòi bút những hiện tượng mà mắt thường chưa ai từng quan sát được trước đó. Ví như mặt hồ có thể nổi sóng do giông to gió lớn, nhưng ở dưới sâu, lòng nước vẫn tĩnh lặng như tờ. Hay tốc độ của dòng chảy trên mặt nước nhanh hơn ở dưới đáy. Hay nước không bao giờ tự ý chuyển động trừ khi nước chảy xuống dốc. Ông còn thiết kế và đích thân giám sát việc xây dựng các kênh đào khắp thành phố Milan, một kỳ công mà các kỹ sư ngày nay vẫn còn ca tụng. Nhưng không lĩnh vực nào mà Leonardo lại thành công và ghi dấu ấn rõ nét bằng lĩnh vực khí động học. Hoạt động của con chim luôn tuân theo quy luật toán học, và toán học là điều mà con người hoàn toàn có khả năng chi phối. Ông đã thả tự do cho những con chim trong lòng để nghiên cứu chuyển động bay, nâng mình và dang cánh của chúng. Khả năng quan sát phi thường của ông khiến cho giới khoa học thán phục, còn người bình thường thì kinh ngạc vì ông có thể nhìn và vẽ ra những điều mà người bình thường không thể quan sát được, trừ khi những chuyển động nhanh chạy của chúng đã được ghi lại thành những bức họa ở trạng thái tĩnh. Vào thế kỷ thứ 15, ông đã phát minh ra tàu lượn, tiếp đó là ra sự ra đời của nhảy dù, và cuối cùng là máy bay trực thăng. Ông đã mô tả giá trị của các bánh xe và bộ phận hạ cánh có thể co rút vào được. Leonardo sinh ra tại Vinci, gần Florence vào năm 1452. Ông là kết quả của một cuộc tình không hôn thú giữa một công chứng viên và một cô thôn nữ. Ông lớn lên dưới sự bảo bọc của cha và ông nội. Khi còn nhỏ, ông đã sớm bộc lộ những băn khoăn hết sức logic và kỹ năng phi thường về âm nhạc, hình học và hội họa. 15 tuổi, ông được theo học một họa sĩ nổi tiếng là Verrocchio. Người thầy giáo này đã vô cùng kinh ngạc trước khả năng hội họa bậc thầy và vẻ đẹp tuyệt mỹ toát ra từ những bức vẽ của Leonardo. Ông có dáng người cao to, khỏe mạnh và hào hoa phong nhã. Người họa sĩ đương thời Giorgio Vasari đã từng tán tụng. Ông cũng là một tay kiếm cừ khôi và một kỵ binh điêu luyện. Ông có thể xuất khẩu thành thơ và hát chúng bằng chất giọng du dương với tiếng đệm của đàn lướt do ông tự tay chế tạo. Tới năm 28 tuổi, Leonardo được biết đến như là một danh họa vĩ đại nhất của thời đại, một thời đại của những tên tuổi lớn như Michelangelo, Raphael, Botticelli. Nhưng ở Leonardo tồn tại những mặt tối và bí hiểm. Đeo bám ông luôn là tâm trạng bồn chồn, sầu não và sợ hãi đám đông. Ông không bao giờ thỏa mãn với những thành công mình đạt được và luôn tự sỉ giả bản thân vì tính thiếu kiên trì. Chưa làm xong cái này đã bắt tay sang làm cái khác, những dự án mới khởi sắc hơn, để rồi cuối cùng tất cả đều dang dở. Tôi ước gì mình có thể tạo ra những điều kỳ diệu. Ông đã viết như vậy trong thời tuổi trẻ của mình. Sau này ông thường ca thán rằng mình đã hoài phí nhiều năm tháng trong cuộc đời. những cuốn sách ghi chú nổi tiếng của Leonardo là sự đan xen rất nhiều trang viết ở các kích cỡ khác nhau, để rời hoặc đặt theo sấp. Cách phát âm và ngữ pháp của ông cũng đặc biệt. Không chỉ vậy, ông còn tự luyện cho mình cách viết ngược như là một loại mật mã đặc biệt. Người ta đã thu thập được khoảng 6.000 trang viết của ông nằm rải rác khắp châu Âu. Chắc chắn chúng là bút tích vô cùng quan trọng, ghi lại sự sáng tạo chưa từng có ở một con người. Leonardo đã mất gần Amboise, nước Pháp, hưởng thọ 67 tuổi, một tuổi thọ khá cao vào thời bấy giờ. Không ai có thể giải thích về con người này. Trước những sáng tạo và thành tựu kỳ diệu ông để lại, hai chữ thiên tài thật không đủ để thể hiện hết con người của ông. Không một tên tuổi nào trong mọi thời đại lịch sử có thể sánh được với ông. Cho nên hãy cứ đơn giản cho rằng Leonardo da Vinci là quà tặng kỳ diệu của tạo hóa. Leo Rosten.